tôi mình sao? Các vị thành thử được chưa? Mình mà nghe ai có cái thuốc lạ bùa hay uống vô cái khỏe mạnh liền thì thôi, thì xin Phật để đó, để con uống cái mặt để con tu nữa, chứ còn không bao giờ mà chấp nhận chết không có uống bùa, phải không? Đó là những cái câu chuyện mà gọi là vị thành hữu của ông Út Già Trưởng Giáo. Như vậy nói tới cái vị thành hữu là nói những cái chuyện như vậy đó, nó là cái chuyện rất là kỳ đặc của những người đệ tử Phật. Rồi tới cái kế đó là thí dụ. Rồi thí dụ thì cái phần thí dụ mình thấy như kinh Pháp Hoa, các kinh Phật nói thí dụ rất nhiều, thì đó cũng là một phần ở trong 12 phần giáo. Rồi luận nghị, tức là những cái buổi Phật nói lý luận với ngoại đạo, hoặc là lý luận với những cái công thành, hoặc là vua các cái gì mà có quyền thế mà lý luận họ, thì gọi đó là nghị luận hay là luận nghị. Rồi tới tự thuyết, có chỗ gọi là cô thuyết, tức là không có ai hỏi mà ngài thấy cái đó mà thích mà tự nói cho đệ tử nghe, gọi đó là tự thuyết. Rồi phương quản tức là những cái mà bài kinh Phật nói giọng thênh thang, nói những cái cao siêu màu nhiệm cho mọi người nghe, gọi đó là phương quán. Rồi cái thứ 12 là họ ký. Như vậy thì bộ kinh Pháp Hoa mình thấy có bao nhiêu phần rồi? Kế kinh là có rồi nha. Rồi trùng tụng có rồi, cái gì nữa, bổn sanh bổn tự cũng có luôn, thấy không? Nó kể lại đó, phải kể lại hồi trước ngài làm gì, rồi đề bà đặt đa làm gì gì đó, thì cũng thuộc về bổn sanh bổn tự. Rồi thí dụ cùng tử rồi đó, thì cũng là thí dụ. Thì như vậy trong một bài kinh, một bộ kinh có nhiều phần giáo trong đó, chứ không phải nó 12 phần giáo là 12 bộ kinh, hiểu 12 bộ đó là sai. Thì như vậy Phật nói kinh đủ mọi phần, mọi cái lãnh vực mà nói ngài chưa nó từng nói một chữ thì nghe có hợp lý hay không? Thì ở đây hỏi ngài Tệ Trung Thượng Sĩ thì ngài đáp rằng: hơi xong khỏi hộp mong về lại, thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu. Nghĩa là nói cái gì? Bởi vì hơi xong khỏi hộp mong về lại, thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu. Như vậy thì tất cả cái ngôn ngữ ngài dùng nói kinh cho đồ để nghe chẳng khác nào hơi ở trong nó không ra khỏi cái hộp, tức là khỏi cái miệng của mình đó, thì nói rất nhiều nhưng mà quy lại đều không ngoài tự tâm. Cho nên mong về lại, nói bao nhiêu cũng quy về tâm mà thôi, chứ không có gì khác. Thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu, thuốc báo để trong bình vàng vì muốn cho người ta hết bệnh, cho nên mới mở cái nắp bình rót ra cho người ta uống cho hết bệnh. Như vậy thì cho người ta uống hết bệnh, nhưng mà không phải mình quên thuốc nó từ trong bình mà ra. Thì tất cả cái dụng của nó làm cho người ta hết bệnh cũng gốc từ trong bình mà ra thôi. Thì như vậy dù cho có nói bao nhiêu kinh điển, rốt cuộc rồi không ngoài cái tâm thanh tịnh của mình. Vì vậy cho nên 12 phần giáo nó nói xong là Phật nói chưa từng nói một chữ, vì ngôn ngữ không phải là cái thật mà chỉ là cái phương tiện, mà cái thể thanh tịnh của nội tâm, cái đó mới là cái chú kính. Mà đứng về cái thể đó thì không có ngôn ngữ nào diễn tả được, không có chữ nghĩa nào ghi được, cho nên nó chưa từng nói một chữ. Thì ở đây là nói nghĩa là trong hộp báo mình xông hơi nó bay ra, nhưng mà hơi bay ra từ cái hộp, mà cái hơi đó là cái tạm chứ không phải là cái thiệt gốc từ cái hộp. Cũng như thuốc báo mà ở trong cái bình làm trị bệnh hết, nhưng mà cái gốc từ của thuốc báo là ở trong cái bình chứ không phải là cái ra ngoài cái trị bệnh. Nói tóm lại thì tất cả cái ngôn ngữ mà ngài nói ra chỉ là cái phương tiện không thật, nó không phải là cái chú kiến chân thật, mà cái chú kiến chân thật chỉ là ở trong chứ không có cái thực ở ngoài. Cái ngoài là một cái dụng phương tiện thôi. Đó là để giải thích cái câu này. Lại hỏi thế nào là Phật của chính mình? Phật của chính mình thì ngài đáp: chẳng đến rượu bồ đào khó gặp người tập thủ. Thế nào là Phật của chính mình thì nói cho dễ hiểu hơn. Thế nào là Phật của tôi, phải không? Thế nào là Phật của tôi thì ngài đáp sao? Chẳng đến rượu bồ đào có gặp người tập thủ, tức là nếu mà không có đến chỗ quán rượu thì có gặp mấy cái giả sai, phải không? Gặp mấy giả sai ở đâu? Ở trong quán rượu. Bây giờ nói như vậy để muốn nói gì? Nếu mà muốn biết Phật của chính mình á, thì khi nào mình ngộ sẽ thấy, phải không? Chứ giờ chưa ngộ mà hỏi làm sao chỉ được. Giống như là muốn thấy những giả sai thì phải tới quán rượu, phải không? Tới quán rượu rồi sẽ thấy giả sai, phải cần hỏi. Phật của chính mình cũng vậy, khi nào mình ngộ rồi thấy chứ phải cần hỏi. Lại hỏi làm sao lý hội? Thì ngài nói thêm: nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò phá. Nghĩa là cùng nhau ngủ ở trong một nhà lớn, cùng nhau đi một chuyến đò qua sông. Như vậy thì lý hội thế nào? Phật của chính mình đó. Một vị, tức là một thiền sư gọi là phó đại sĩ đó, thì ông có nói đêm đêm sao? Đêm đêm ôm Phật ngủ đó. Như vậy thì nhà lớn một đêm ngủ. Thì như vậy là Phật với mình không có xa lạ, không có cách biệt. Nên là ôm Phật ngủ mà không biết Phật, phải không? Cho nên nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò qua, nghĩa là mình luôn luôn ngủ chung với Phật, đi chung với Phật. Mà mình hỏi Phật là cái gì, Phật ở đâu vậy ông Phật chỉ? Con nhớ hình ảnh không? Có không? Có. Như vậy mà ai cũng chịu nhớ hình ảnh hết. Lại hỏi thế nào là tâm cổ Phật? Thì thầy đáp: chọn nói khắp thành không quốc sắc, đâu hay cửa phía có thiền quyến. Nghĩa là sao? Thế nào là tâm cổ Phật? Tâm cổ Phật tức là tâm của Phật xưa. Tâm Phật xưa, tâm Phật xưa là cái gì? Thì ở đây nó chọn nói khắp thành không quốc sắc, đâu hay cửa phía có thiền quyến. Thơ rất là thơ, nhưng mà nói gì cho mình hiểu. Hỏi cổ Phật thì giống như người nói cả một thành này không có người nào đẹp hết, mà đâu ngờ có nhiều cái nhà sang, trong đó có lắm kẻ thiền duyên. Phải không? Thiền duyên là đẹp hay xấu? Đẹp. Thì như vậy đâu có nơi nào thiếu người đẹp. Bây giờ mình hỏi thế nào là tâm cổ Phật, tức là mình nhìn nhận có cổ Phật nơi mình không? Nếu nhận thì không hỏi, mà hỏi vậy tức là không nhận. cho nên nó chọn nói sắp thành không có sách. Đó là trả lời theo ý đó. Ngược lại cái ý sao? Đâu hay cửa tía có thuyền quyên, nơi nào mở cửa ra thì thấy mấy cô tiểu thơ đẹp như tiên, thấy không? Thiếu gì vậy mà để kiếm chi cho mất công. Ông Tăng lại hỏi: cổ nhân nói tích tâm tức Phật, vì sao Phật không hiển tiền? Nói tích tâm tức Phật tức là ngay nơi tâm mình là Phật, vì sao tôi không thấy Phật hiển tiền? Ngài trả lời: thanh trai tiền ngọc dù khó gặp, mổ cá cầu châu uổng phân thôi. Con trai nó có chứa ngọc cho nên gọi là ngọc trai đó. Bây giờ mình muốn lấy ngọc của con trai, hay là nói lên cách khác là muốn lấy ngọc trai thì phải làm sao? Phải bắt trai lên mổ thì mới có ngọc. Mà không chịu mổ con trai tìm ngọc, mà đi mổ cá tìm ngọc có không? Mà chỉ là uổng công đó. Như vậy thì tức tâm tức Phật, vì sao mà Phật không hiển tiền? Thì Ngài nói muốn cho Phật hiển tiền thì phải ngay nơi đó mà nhận. Giống cũng như là muốn lấy ngọc trai thì phải ngay con trai mà mổ tìm nơi khác làm sao có, phải không? Đó là cái ý trả lời rất là thật và rõ. Mà quý vị thấy thiền sư Việt Nam thiệt là nên thơ, phải không? Hỏi câu nào cũng nói thành câu thơ hết. Lại hỏi: không thể dùng trí biết, không thể dùng thức hiểu thì thế nào? Bởi vì trong kinh có những cái chỗ nói rằng không thể dùng trí mà biết, không dễ thể dùng thức mà hiểu. Như vậy là sao? Thì Ngài đáp: người gõ vào biển hát vô xanh, gái đá chiên mây thổi tất lạch. Nói là người gõ vào biển hát vô xanh, gái đá chiên mây thổi tất lạch là gì? Nói không thể dùng trí biết, không thể dùng thức hiểu là thế nào? Thì nhìn ấy, người gõ vào biển hát vô xanh, người gõ có tri giác không mà sao dám hát bài vô xanh? Như vậy thì người gõ mà hát bài vô xanh, mà hát được thì còn là gõ không? Thì bởi vì nghĩa là chỗ đó không thể dùng trí mà biết, không thể dùng thức mà hiểu. Mà thế gian thì họ hiểu, họ biết là nhờ trí, nhờ thức. Mà giờ tâm kinh nói cái chỗ cuối cùng đó, không phải dùng trí biết, dùng thức hiểu thì thế nào? Thì nếu không có trí, không có thức thì giống như người gõ rồi, phải không? Nhưng mà người gõ biết hát vô xanh, chứ không phải người gõ mà người gõ. Gõ chỉ là hoàn toàn vô tri vô giác. Rồi gái đá chiên mây thổi tất lạch, tức là người con gái bằng đá chiên qua mây thổi cái kèn tất lạch. Như vậy gái đá mà thổi kèn, người gõ biết hát, gái đá thổi kèn, như vậy nghĩa là sao? Tới cái chỗ đó dường như không có trí phân biệt, không có cái trí để nhận xét, không có cái thức để phân biệt, nhưng mà nó là cái chỗ rất an lành, dường như là vô tri mà nó có đầy cả diệu dụng. Giống như dường như vô tri, giống như người gỗ, giống như gái đá mà biết hát vô xanh, biết thổi kèn tất lạch. Bởi vì kèn tất lạch là cái loại kèn của người xưa, kèn này của một giống dân họ thổi cho buồn lắm, cho nên gọi là kèn tất lạch. Thì như vậy là trả lời khi đến cái chỗ cứu chính đó, nó giống như là cái người gỗ như gái đá, nhưng mà vẫn có những cái diệu dụng, chứ không phải là vô tri vô giác như gỗ như đá thật. Thì chính cái chỗ này tôi nhớ trong Huyễn Tâm Ký có cái đoạn mà người ta hỏi ngài thần hội, hỏi khi mà tới cái chỗ mà không còn có những cái trí biết về thức hiểu nữa thì thế nào, thì ngài chỉ dùng cái hình ảnh. Họ hỏi bằng cách này, họ nói tại sao khi cái gương mà đúc thành cái tượng rồi thì tất cả cái biết nó về đâu, và tất cả cái sáng nó về đâu? Thì ngài nói tuy nó không có những cái sáng như gương trước nhưng mà không thể dối y một điểm, phải không? Thì đây là cũng dùng cái ý như là tới đó thì không có trí để phân biệt, để hiểu biết, không có thức để phân biệt, nhưng mà không dối y được chút nào hết, cái gì cũng biết. Nên tôi thường dụ cho nó như cái gương sáng để ở trước, gương nó có phân biệt, có hiểu biết không? Nhưng mà người mặc áo vàng nhìn vô thấy có người mặc áo vàng, người mặc áo tím nhìn vô thấy có người mặc áo tím, nó không có lộn xộn chút nào hết, phải không? Cái nào ra cái ấy, chứ không phải là không biết. Thì nhớ lại hồi nãy tôi nói con cọp là con cọp đó, nghĩa là tới lúc đó không có dùng trí, dùng thức so sánh phân biệt, nhưng mà vẫn có cái biết hiện tiền. Cái biết hiện tiền đó nó không có những cái dụng so sánh đối đãi, mà chỉ cái gì ra cái ấy, cọp là cọp, phải không? Chứ không phải không biết, không biết làm sao nói cọp, mà nói cọp mà không có so sánh cọp khác với mèo, cọp khác với chó thế nào hết, không có cái đó. Như vậy thì để giải thích cái câu này, ý nói tất cả khi chúng ta đến chỗ cứu kính rồi, không phải dùng trí để biết, không thể dùng thức để hiểu, nhưng mà nó vẫn có cái dụng sáng rỡ, hay là có cái tánh giác sáng rỡ, chứ không phải là vô tri. Lại hỏi thế ấy thì không hiểu cũng không biết. Nếu nói vậy thì như không hiểu cũng không biết thì câu mấy chỗ này thật là cay lắm, phải không? Nếu như vậy thì như không hiểu không biết, bởi vì có trí mới biết, có thức mới hiểu, mà như vậy thì tới đó như không hiểu không biết. Thì ngài trả lời khổng nhân chưa đến khi không biết, tiếp chút chẳng nhờ kiệt vũ hay. Mấy cái này thì nếu mà mình không ca điểm tích thì không biết nói cái gì. Khổng nhân chưa đến khi không biết, tiếp chút chẳng nhờ kiệt vũ hay. Nói rằng con ngựa phi phong đó, phi phong tức là ngựa chạy như gió rồi đó, đuổi gió đó, phi phong là đuổi gió, con ngựa chạy nhanh như gió, mà cái gã khổng nhân này, cái gã dù chưa thấy con ngựa trước mắt mà nghe ta diễn tả thì ổng có thể biết đó là con ngựa phi phong rồi, chưa thấy ở trước mặt mà đã biết được ngựa phi phong. Mà tiếp trước chẳng nhờ tuyệt vũ hay, nhờ tuyệt vũ là cây gươm bé chặt cái sợi lông cũng đứt nữa, mà nói chặt sợi lông mà để trên nước, cây gươm chặt cái sợi lông đứt. Thì cái ông tiếp trước này dù ông chưa có thấy cây gươm tuyệt vũ ở trước mắt, hay là chưa có thấy cây gươm chặt đứt cái sợi tóc ở trước mắt, mà người ta diễn tả cái gương đó thì ông cũng liền biết đó là cái gương tuyệt vũ. Thì đó là để nói lên rằng tuy không hiểu không biết, tức là không có cái dùng trí để đối chiếu phân biệt, không dùng thức để so sánh, nhưng mà vừa nghe là người ta đã nắm được rồi, chứ không phải đợi thấy, đợi viết, đợi phân biệt mới có cái dụng đó. Thì ở đây thì dẫn lại cái câu chuyện cho quý vị nghe rõ hơn. Khổng Nhân tức là Khổng Thương Nhân, cái nó là Khổng Thương Nhân có tài xem ngựa. Khi ngựa chưa chạy nhanh như gió như chớp mà y đã thấy cái thế nhanh của nó ở chân ngựa. Ngựa chưa chạy mà đã biết cái thế chạy nhanh của nó như gió như chớp, đó là cái tài của Khổng Nhân. Đây là trích ở trong cái tân luận. Còn phía trước, cái người giỏi xem kiếm, khi kiếm chưa chém con quyền tê ở trên cạn, sợi lông nhẹ ở dưới nước, mà y đã thấy cái sắc bén của kiếm. Nó cũng theo tân luận thì như vậy, đó là hai cái ý để nói lên cái đó chưa thấy nó thực hiện mà ta đã biết cái dụng của nó rồi. Thì như vậy để nói lên cái ý nghĩa rằng, nghĩa là dù không có dùng trí mà biết, dùng thức mà hiểu, mà người ta vẫn có cái diệu dụng phi thường. Lại hỏi, thấy sắc liền biết tâm, ý chỉ thế nào? Thầy đáp, vào nước lõa thể nên cởi khố, chớ học hàm đan quên ngọc đào. Vào nước lõa thể nên cởi khố, chớ học hàm đan quên ngọc đào. Hãy chuyển sửa lại, chữ hàm đan là chỉ cho ở kinh đô nước Kiệu, người dân ở đó họ đi bộ rất là tài, cho nên những người tuổi trẻ mà muốn ở nước Yên rồi muốn tập đi bộ, học đi bộ giỏi đó, thì phải qua tại cái xứ Hàm Đan đó để học đi bộ. Nhưng mà có nhiều người qua tới cái xứ Hàm Đan học cách đi bộ của họ mà học chưa giỏi thì đã quên cái quê hương của mình rồi, cho nên nó là quên học đào. Đó là vậy. Thì như vậy để nói là gì? Thấy sắc liền biết tâm, ý chỉ thế nào? Thì Ngài đáp, vào nước lõa thể nên cởi khố, chớ học hàm đan quên ngọc đào. Nói làm sao? Nghĩa là vào nước lõa thể thì mình cũng phải lõa thể như người ta, phải không? Gia đình bắt chước người nước Yên qua xứ Hàm Đan học đi bộ mà rồi quên quê hương của mình đi. Như vậy thì quý vị nắm được cái ý này chưa? Thấy sắc liền biết tâm. Thường thường ở chỗ khác dùng cái từ là kiến sắc minh tâm, phải không? Kiến sắc minh tâm đó là ý chỉ thế nào? Thì Ngài dạy, vào nước lõa thể nên cởi khố, tức là vào cái nước lõa thể thì mình cũng phải lõa thể. Vì sao? Bởi vì thấy sắc liền biết tâm. Như nhìn cái qua này là sắc, nhìn cái qua này quý vị biết tâm chưa? Tâm ở chỗ nào? Dễ quá, tâm ở chỗ thấy qua đó, phải không? Như vậy thì vào nước lõa thể thì mình phải lõa thế, mình đâu tìm ngoài cái thấy này. Mình thấy rất là hay, nói mới nghe thì nó hơi lạ tai, chứ mà thực rất là hay. Như vậy thì tất cả chúng ta cứ nghĩ tâm là cái gì xa lạ, chứ không ngờ thấy sắc thì hỏi cái gì thấy sắc? Ngoài tâm không thấy sắc, thì thấy sắc tức là tâm, có gì đó. Vậy bởi vậy cho nên đừng có đi, đừng có tách rời, đừng có tìm kiếm cái khác. Vậy cho nên mới nói vào nước lõa thể nên cởi khổ, tức là phải lõa thể theo. Thì ngay thấy sắc đó là tâm thấy có gì đâu xa, chớ học hàm đang quên ngọc đào. Chứ muốn tới xứ đó học cái nghề đó rồi quên cái quê hương của mình không được. Nên ngay đó mà nhận nơi sắc đã có tâm, không bao giờ tâm. Xin hỏi thế nào là gia phong với thượng sĩ? Gia phong là cái nếp sống, nếp nhà. Thường thường cái cuộc đời sống của mình hàng ngày thế nào thì cái hàng ngày là cái nếp sống bình thường của mình. Thì ngày xưa các ngài gọi là gia phong, nó là nếp nhà. Gia phong của thượng sĩ thế nào là gia phong của thượng sĩ? Thì ngài đáp: nhà ném trái rừng kêu vượng tiếp, lười câu cá suối kiếm hạt xanh. Thì hai cái câu đều mang hai cái tính cách: nhàn với lười. Nhàn ném trái rừng kêu vượng tiếp, lười câu cá suối kiếm hạt xanh. Nghĩa là sao? Nghĩa là nhàn tức là khi rảnh ra thì ném trái kêu vượng tiếp, khi lười ngồi sâu vào suối được cá thì kêu hạt lại dành nhau. Như vậy nghĩa là cái gia phong ngài làm cái gì, nói gọn hơn là nhàn và lười, phải không? Tất cả cái gì mình được để trao cho thiên hạ hết. Như là có trái cây thì cho vượng tiếp, câu được cá thì kiếm hạt nó dành cho hạt ăn, hạt tức là cò, phải không? Nghĩa là câu được cá thì cho cò ăn, có trái cây thì ném cho vượng nó nhai. Mà mình tự tại làm tất cả việc cho người, cho chúng sinh mà mình không bận, không có bị rối rắm tí nào hết. Đó là gia phong đó nè. Quý vị chịu cái gia phong đó không? Rảnh quá. Mình bây giờ sở dĩ điên đảo là tại vì không thấy nhàn, không thấy lười, làm gì cũng quan trọng hết. Lại hỏi: tổ ý cùng giáo ý là đồng hay khác? Tổ ý và giáo ý là đồng hay khác? Thì thầy đáp: sống nước sống phết, sống nước tên tuy khác, bút phết nở một đóa hoa. Giáo ý, tổ ý, ý tổ và ý kinh, hai cái đó là đồng hay khác? Thì ngài đáp: sống với nước tên tuy khác, có tên sống có tên nước, nhưng mà hai hay một? Tên thì hai mà thể không có hai, phải không? Rồi một đóa hoa khi bút và khi nở là hai hay một? Mà bút khác nở khác, tuy tên nó khác mà nó không có hai thể. Lại hỏi: bồ đề phiền não đồng khác thế nào? Như vậy thì bồ đề với phiền não là đồng hay là khác? Giáo ý tổ ý thì dễ rồi đó, phải không? Còn bồ đề với phiền não hai cái thứ đó khác hay một? Thì nhà đáp: vị muối trong nước, tâm sắc màu keo. Như vậy thì nước biển, muối nó có rời nước biển không? Mà nước là mặn hay nước là ngọt? Nếu không bị muối pha chấm thì nước mặn hay ngọt? Mà bởi vì có muối pha chấm cho nên nước thành mặn. Thì như vậy vị mặn của nước biển và nước biển là một hay khác? Nước biển không phải là mặn, nhưng mà vì có muối nên nó mặn. Như vậy thì cái vị mặn của muối ở trong nước biển, hai cái đó là sao? Mình bây giờ đương có cái khổ là thích bồ đề mà ghét phiền não, phải không? Quý vị có cái bệnh đó không? Như vậy đó, người đó gọi là ham tu đó.
Giác phiền não, thích bồ đề, đó là người ham tu chứ sao. Nhưng mà bây giờ phiền não với bồ đề, hai thứ nó cách nhau bao xa. Bây giờ tôi nói thí dụ, có ai đó họ tới họ nói một vài lời xúc chạm mình cho mình nổi giận. Khi cơn nổi giận lên, lúc đó phiền não bồ đề, cái phiền não nổi lên thì như vậy người ta xúc đó xúc chạm mình cho mình nổi phiền não lên. Phiền não là nếu người ta cười nó ê mắt nương ta rồi, cái phiền não nó lặn xuống, cái lúc ra bồ đề hiện ra. Như vậy thì bồ đề với phiền não cách bao xa, nó có tách rời nhau được không? Thì như vậy thiệt ra phiền não với bồ đề không có hai, nhưng mà tại vì cái chỗ chúng ta phân biệt, chúng ta cố chấp, rồi nó biến thành hai. Bởi vì chúng ta quen có cái quan niệm rằng nơi mình cái gì xấu là thuộc phiền não, cái gì tốt là thuộc bồ đề, phải không? Cho nên rồi một chút phiền não dấy lên cái buồn bực, ngay sau mình còn phiền não. Mà mình còn phiền não và muốn đem phiền não nó quăng cho ai, gửi cho ai bây giờ? Thì phiền não đem gửi cho ai cũng không được hết. Thì bây giờ phải làm sao? Thì khi biết mình còn phiền não, mà phiền não nó là dấy khởi hay là yên lặng có phiền não? Cái tham với sanh, trong lúc yên lặng có tham sanh không? Có không? Mà dấy niệm chạy theo sát thanh hương vân vân, nó mới có tham với sanh, phải không? Thì như vậy sợ phiền não làm chi? Chỉ cần khuyên muốn khởi niệm thôi, nghĩ đi đừng nghĩ, nằm ngủ cho rồi, phải không? Thì như vậy thì có phiền não bao giờ? Chỉ tại vì chạy theo nó, nghe người ta nói những cái lời gì xúc phạm tới danh dự của mình, rồi cái phiền não nó dấy lên cái rồi tìm cách phân biệt câu nói đó, rồi tìm cách để mà đối phó với câu nói đó. Thì một hồi cái phiền não làm cho mình đỏ mặt đỏ mày hết trơn, phải không? Còn bây giờ nếu mà nghe người ta nói một câu có xúc chạm tới mình, mình liền nói mình không thiệt, có gì, phải không? Có gì xúc chạm? Nói xúc chạm mình, nhưng mà mình thiệt hay không? Mình không thiệt mà xúc chạm ai? Thì họ nói cũng như nói gió thổi qua có cái gì đâu. Biết mình không thiệt rồi thì phiền não có hay không? Rồi nằm cười chơi, khỏi cần ngồi dậy mà đi ăn thua với người ta, phải không? Như vậy thì tất cả phiền não nó có thiệt ở đâu mà mình lại bám vào đó để mà gây chuyện? Như vậy thì tất cả cái tâm mà gọi là tâm phiền não đó, sự thực nó là không có, mà phải chạy theo cảnh, chạy theo thanh sắc mà thành có phiền não. Bây giờ tất cả cái thanh sắc tới dụ dỗ khuyến khích hoặc là chống đối mình, mà mình thấy mình không thiệt, thì mọi cái đó tự nó bay bổng mất tiêu hết trơn, phiền não nó cũng lặng yên. Thì lúc đó toàn là bồ đề, chỉ nhìn đúng một cái là bồ đề hết, nhìn sai cái phiền não dậy ầm ầm, phải không? Như vậy thì phiền não đâu có thiệt, mà tại cái nhìn sai, tức là cái chấp sai, thấy đúng thì phiền não lặng. Thì phiền não lặng là bồ đề, chấp sai thì nó thành ra một đám phiền não tùm gai góc không. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng phiền não bồ đề vốn không có hai. Từ cái tâm dấy động và yên lặng, yên lặng là bồ đề, dấy động là phiền não, phải không? Như vậy nếu nó hai thì thôi, chắc là tôi mang phiền não nhiều lắm. Tại vì ai Phật tử nào tới than buồn quá, khổ quá, con bị phiền não nó dày dò, tôi thường nói thôi cho thầy hết đi, về cho khỏe. Cho thầy hết đi. Như vậy thì nếu họ cho thì tôi mang, mang thì chắc nặng lắm. Người ta tưởng chỉ cho là họ đem họ giao hết cho mình, nhưng mà họ giao được thì tôi lắm, như mình nghe nói vậy cũng yên lòng bọn nó thiệt cái đâu đó, người ta thì cái chấp nó thiệt rồi, cái nó ôm chi kiểu trong lòng chứ không nói. Rồi tại vì cố chấp sai lầm mà sanh phiền não, giờ thấy đúng một cái tất cả cái gì mà nó gây thành phiền não cũng bởi chấp ngã mà ra, phải không? Còn nếu mà ai đang phiền não tới chút trên đầu mình mà mình không thấy có mình thì có đâu mà chút, phải không? Thì như vậy mọi việc đều an lành tự tại. Nó cho nên hiểu được chỗ này thì mới thấy phiền não với bồ đề nó không có khác. Nó, vì vậy mà nó vị muối trong nước, trong sắc màu keo, nghĩa là trong cái màu xanh vàng trắng đỏ mình có pha chất keo tổng, mình sơn nó mới ăn, nó mới dính. Thì như vậy keo ở trong sắc nó không có rời nhau, như muối ở trong nước biển cũng không có hai, không có tách biệt ra được. Lại hỏi thế nào là nghiệp sanh tử, thì ngài đáp: chuyên thu lắng tắm phủ qua lao, đêm tuyết tung tăng trời trăng sáng. Đẹp quá trình. Mình đương sợ nghiệp sanh tử mà ngài nói nghe nó thảnh thơi. Chuyên thu lắng tắm phủ qua lao, đêm tuyết tung tăng trời trăng sáng, nghĩa là sao? Chúng ta tu là để thoát khỏi cái nghiệp sinh tử và được giải thoát nhập niết bàn, đó là quan niệm của người tu. Nhưng hỏi thế mà là nghiệp sinh tử, thì ngài nói chương thu lắm tấm phủ qua lao. Chương mà nó phủ qua lao thì chương có thiệt không? Rồi đêm tuyết tung tăng trời trăng sáng, tuyết nó mù cả bầu trời, nhưng mà tuyết có thiệt không? Thì chẳng qua mặt trời lên rồi tuyết nó tan, không có gì hết. Như vậy thì nghiệp sinh tử là cái không thiệt mà lâu nay chúng ta sợ. Nhưng mà nói đây nó có hai mặt. Một mặt đáng sợ nghiệp sinh tử, còn một mặt thì cười với nghiệp sinh tử. Thì nói nghiệp sinh tử ở đây thì quý vị nhớ, khi xưa tôi hay giảng tới cái chỗ mà một thiền sư hỏi rằng lấy cái câu ở trong chính đạo ca của ngài Quyền Giác, nói rằng liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, phải không? Vị liễu in tu hoàng túc trái, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không. Nghiệp chướng tức là nghiệp sinh tử chứ gì. Nếu mình liễu ngộ rồi thì nghiệp sinh tử xưa nay là không. Còn nếu mình chưa liễu ngộ, tức là còn mê, thì phải đền nợ trước. Trước làm cái gì bây giờ phải trả, không trốn được. Như vậy thì câu đó nó cũng rõ ràng quá rồi, phải không? Nếu liễu ngộ thì cái nghiệp sinh tử nó không có thiệt. Còn chưa liễu ngộ thì phải trả nợ tùy theo nghiệp thiện ác. Nhưng mà rồi có một vị thiền sư họ liền dẫn, họ nói như vậy thì tổ sư tử đã liễu ngộ chưa mà còn bị vua Kế Tân chặt đầu, ngài Huệ Xả ngộ chưa mà còn bị chết trong khát, thì phải nói sao? Đó thì đó là một vị tăng hỏi ngài Trường Sa Cảnh Sầm. Để ngài Trường Sa liền trả lời: đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Nói thế nào là nghiệp chướng? Ngài trả lời: bổn lai không. Như vậy thì trả lời chưa? Bởi vì với con mắt mê của mình thì mình thấy có đền nợ trước. Vì vì vua Kế Tăng với tổ sư tử có nợ trước cho nên phải trả, phải không? Còn ngài Vệ Khả có nợ trước cho nên tới đó bị chết trong tù trong khác. Đó là con mắt mình phải trả, thấy trả. Còn với con mắt của tổ Vệ Khả và tổ sư tử thấy có trả không? Thì thấy nó không có thiệt, có gì đâu mà trả. Chết sống như trò chơi, có gì đâu mà trả. Bởi vậy nên khi vô cái tên hỏi tổ sư tử, hỏi ngài thấy năm quẩn đều không chưa, thì nói đã thấy năm quẩn đều không, này cho tôi cái đầu được không? Năm quẩn đã không, xá gì cái đầu. Như vậy có trả không? Bởi vậy nên tôi thường cứ dùng cái thí dụ để cho Phật tử với Tăng Ni hiểu. Tôi nói khi xưa mình chưa biết đạo, mình là một người có quyền thế thuyết đáp người ta, những kẻ dưới tay mình, thì cái người dưới tay mình bị mình thuyết đáp họ thù họ quá, mà lúc họ yếu thế họ không có trả được. Cái khi mình hết thời, mình không còn quyền thế nữa, cái mình thức tỉnh, mình tu, mình tu, mình học đạo, mình thấm nhuần được lý bát nhã, mình biết tất cả nó không có thiệt, ngũ quẩn đều không thiệt, không có cái ta thiệt, thì cái người yếu thế ngày xưa bây giờ họ lại được thế, họ tìm mình để họ trả thù. Khi tìm mình để trả thù, hồi xưa mình nói nặng họ chừng 5 câu 7 câu mà nặng vừa phải, chừng 7-8 phân vừa ra. Bây giờ họ nói mình nặng tới 1 ký, 1 ký rưỡi. Nhưng mà hồi xưa vì mình nói họ nặng mà họ không biết đạo cho nên họ thù mình. Bây giờ họ nói mình nặng hơn, nhưng mà mình biết nó không thiệt cho mình cười, thì như vậy trả hay không trả? Với họ họ thấy trả, họ nói họ đã giận quá mà, phải không? Bây giờ họ trả thù được rồi. Nhưng mà mình hồi xưa mình nói họ, họ khổ. Bây giờ họ nói mình cười, thì như vậy trả hay không trả? Đó. Thì thấy rõ là liễu thì việc chuyên bổn lại không, có gì đâu quan trọng, phải không? Họ chửi mà mình cười. Còn khi xưa mình nói nặng họ thì họ thù, họ ôm ấp mấy chục năm. Như vậy mới thấy mê thì thấy nó thiệt, còn nếu giác rồi thì thấy nó không thiệt. Bởi vậy cho nên ở đây nhìn những con mắt giác, ngài nói rằng sương thu lấm tấm phủ hoa lao, đêm tuyết tung tăng trời trăng sáng. Cái sương thu hay là đêm tuyết, mấy thứ đó chỉ là cái tướng giả dối, không có thiệt. Để nói là nghiệp sanh tử không có thiệt, mà không có thiệt thì có gì đó quan trọng. Lại hỏi, ngài Dật Đa không tu định huệ vì sao thành Phật không nghi? Đây là dẫn kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm có đoạn Đức Phật kể lại cho các vị đệ tử nghe, nói rằng Di Lặc hồi xưa cũng là bạn đồng tu với ngài, nhưng mà ngài Di Lặc thì thích làm sao? Thích đi vô xóm vô làng làm quen mấy ông trưởng giả đồ chơi, cho nên ta gọi là cầu danh. Cầu danh như vậy đó, ngài ít chịu ngồi yên chỗ tu hành định huệ mà hay đi vào xóm để làm quen với những nhà giàu, cho nên gọi là cầu danh. Vậy mà Phật vẫn thọ ký, sau Phật niết bàn rồi thì thời gian sau này Đức Di Lặc ra đời, đó là ngài Dật Đa đó, phải không? Sẽ thành Phật ở dưới hội Long Hoa. Như vậy thì ổng đi cầu danh hoài sao mà ổng thành Phật? Đó là cái nghi của người hỏi ở đây. Thì ngài Tệ Trung Thượng Sĩ đáp: đào đỏ trên cây đúng thời tiết, cúc vàng bên dậu nào phải xương. Sao? Đào đỏ trên cây đúng thời tiết,
cúc vàng đem dậu nào phải chứng. Cúc nó trổ vào mùa nào? Đây nói là Trung Hoa nha, chứ không nói ở Việt Nam. Ở Trung Hoa thì cúc vào tháng nào?